appartement. Licia Fontanshin, nhà giảng thuyết nổi tiếng trên các đài truyền hình Mỹ, có kể lại một kinh nghiệm như sau. Một người đàn bà nọ viết thư cho tôi để nói về một người anh của bà hiện đang nằm chờ chết trong một bệnh viện. Ông ta đã bỏ đạo từ 30 năm qua. Người đàn bà nói rằng không những ông khô đạo mà còn muốn đầu độc nhiều người khác nữa. Ông quảng bá sách vở, báo chí xấu nhằm hủy hoại đức tin và đời sống luân lý của giới trẻ. Người đàn bà cho biết đã có đến 20 linh mục đến nhà thương thăm ông, nhưng đều bị ông đuổi khéo. Tôi là người cuối cùng đến thăm ông. Quả thật, một buổi tối nọ, tôi đã tìm đến với ông và chỉ ở lại không quá 5 giây đồng hồ, vì tôi biết rằng tôi cũng chẳng làm được gì hơn các linh mục khác. Nhưng thay vì chỉ đến có một lần, tôi đã trở lại tất cả 40 lần. Trong 40 buổi tối liền, tối nào tôi cũng đến thăm người đàn ông này. Đêm thứ hai, tôi đứng ná ở lại được 10-15 giây. Cuối tháng, tôi ở lại được từ 10-15 phút. Nhưng chờ cho đến buổi tối thứ 40, tôi mới đem chuyện linh hồn ra bàn với ông. Buổi tối hôm đó, tôi mang theo dầu thánh và mình thánh Chúa. Tôi nói với ông ta: "Này ông William, đêm nay ông sẽ ra đi đó." Ông ta nói lại: "Vâng, tôi biết." Tôi liền gợi ý: "Tôi tin chắc là đêm nay ông muốn làm hòa với Chúa." Vừa nghe đến đó, người đàn ông cố gắng thét lên: "Ông cút đi, tôi không bao giờ làm hòa với Chúa đâu." Tôi gợi chuyện: "Tôi không đến một mình." Nghe thế, ông ta liền thắc mắc: "Vậy ông đến với ai?" Tôi đáp: "Tôi mang Chúa đến với ông." "Ông cũng muốn ngài cút khỏi nơi đây sao?" Ông ta không nói gì. Tôi liền quỳ gối bên cạnh giường khoảng 15 phút, vì tôi đang mang thánh thể trong người tôi. Sau khi thầm thỉ cầu nguyện, tôi nói lại với ông ta: "Này ông William, tôi tin chắc rằng ông muốn làm hòa với Chúa trước khi chết." Ông ta lại khước từ và bắt đầu lớn tiếng gọi cô y tá vào. Để ông khỏi la lớn, tôi bỏ ra cửa như thể đi luôn, nhưng tôi liền trở lại và đến úp mặt xuống chiếc gối của ông rồi nài nỉ: "Này ông William, tôi chỉ xin ông một điều. Xin ông hãy hứa với tôi, hôm nay trước khi chết, xin ông hãy nói: 'Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.'" Nhưng ông ta lại cả quyết: "Ông cút đi đi, tôi sẽ không bao giờ nói câu đó đâu." Thế là tôi đành phải ra về. Tôi nói với cô y tá trực rằng: "Bất kỳ lúc nào trong đêm, nếu ông ta gọi, tôi sẽ đến." Khoảng 4 giờ sáng, cô y tá gọi điện thoại cho tôi để báo tin rằng ông ta vừa mới qua đời. Tôi hỏi cô: "Ông ta chết như thế nào?" Cô nói: "Một phút trước khi xuôi tay nhắm mắt, ông ta bắt đầu nói: 'Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.' Ông lặp đi lặp lại câu nói ấy cho đến khi lìa đời." Đức cha Fontenshin kết thúc câu chuyện như sau: Tôi đã không hề có tác động nào trên ông ta. Đây quả là sự xâm nhập của ơn Chúa trong một con người đã có đức tin và đã đánh mất đức tin ấy. Quý vị và các bạn thân mến, một chứng từ như trên đây quả là một phép lạ mà có lẽ người tín hữu Kitô chúng ta đã hơn một lần chứng kiến trong cuộc sống. Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ. Đó phải là niềm xác tín của những người có niềm tin. Đọc lại các bài tường thuật về phép lạ được Chúa Giê-xu thực hiện, chúng ta luôn thấy có sự đáp trả và cộng tác của con người. Cần có nước để Chúa Giê-xu biến thành rượu. Cần có 5 chiếc bánh để Chúa Giê-xu nhân ra nhiều. Trong câu chuyện trên đây, Đức cha Fontenshin đã chối bỏ tác động của mình. Nhưng có lẽ Ngài không thể phủ nhận sự kiên trì của Ngài, và nhất là câu lạy Chúa Giê-xu, xin thương xót con, mà Ngài đã gửi lên cho người hấp hối. Chính ơn Chúa mới là sức mạnh cải hóa tâm hồn con người. Chính Chúa mới là đấng đang thực hiện phép lạ. Nhưng có lẽ Ngài cần sự hiện diện, đôi tay, môi miệng và bất cứ một sự đóng góp nào của chúng ta để thông chuyển ơn của Ngài. Đó phải là niềm tin của chúng ta. Qua cuộc sống và sự hiện diện của các tín hữu Kitô, Chúa đang tác động một cách kỳ diệu đến độ chúng ta không thể ngờ được. Có bao nhiêu nẻo đường để con người gặp gỡ Chúa? Có bao nhiêu cách thế để ơn Chúa tác động trong tâm hồn con người? Cuộc sống và sự hiện diện chính tá của các tín hữu là một trong những con đường ưu biệt nhất trong muôn ngàn lối đi ấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín rằng mỗi người tín hữu Kitô chúng con đều có thể và phải làm máng để Chúa thông chuyển ơn Chúa đến với mọi người. Xin đừng để bất cứ ai tìm đến với Chúa mà phải bỏ cuộc vì cuộc sống của chúng con. Xin cho từng cử chỉ, từng việc làm của chúng con phản ánh được chính tình yêu của Chúa đối với mọi người.